thì mình thấy à bây giờ chúng ta rất sợ các cái phiền não nó nuốt mình, đúng không? Mình rất sợ những cái duyên dữ nó nuốt mình. Mà hóa ra nếu như vậy thì mình chính là cái thân này và cái vọng tưởng này, thì giống y cái ông đó tưởng mình là hột bắp, phải không? Trong khi cái tâm và thân, cái tâm chân thật của mình là cái biết trùng khắp, cái biết của mình không hề ngăn ngại, phải không? Đó. Và cái thân của mình trùng pháp giới, mà mình lại tưởng nó cái thân chút bẻo đây này, đủ bệnh, đủ hoạn, thì có giống cái ông đó tưởng mình là hột bắp không? Đó. Rồi cái tâm chân thật không tướng mạo thì có ai mà ăn nuốt nó được không? Nhưng mà mình cứ tưởng là cái vọng tưởng. Mấy em tu có sợ vọng tưởng không? Nói thiệt đi, có sợ phải không? Mình ráng mình bỏ sân, và mỗi lần mà mình nổi sân nổi tham mình đè nó hồi nó không hết. Ví dụ đơn giản đi, hôm nào đói bụng ngồi trong này làm bài hoặc là ngồi tu tỉnh gì đó, cái nghe dưới kia có cái gì thơm phức à, nó dưới kia đổ bánh xèo, cái mình mới nghĩ là dưới kia mà đổ bánh xèo không biết là có cái nào bể dưới không, mà mình thì đói bụng quá đi, thôi bây giờ mình đi xuống, cái mình đi luôn đi tới, mình cười cái em đó, cái mình có được miếng mình ăn. Cái em thấy nó thôi bậy quá, ngồi học hành đàng hoàng ai đi xuống đó. Nhưng mà buông cái một lát nó khởi lên, cái nghe cạo cái chảo rột, cái nó khởi lên, cái cuối cùng chết tập lại đi xuống, cười một cái lửng một miếng ngõm quẻn đi lên, cái lúc đó mới yên tâm ngồi học bài không khởi niệm nữa. Đó thì như vậy, tuy rằng mình thấy chuyện đó nó tức cười, nhưng mà em nghĩ nó dễ vượt qua hay khó vượt qua? Nói thiệt đi, à có một chút xíu vậy nè, mà tại vì bụng mình đang đói và mình biết là dưới đó có bánh bể thế nào cũng có, và mình xuống là sẵn sàng mời, thì tự nhiên thế nào cũng đi ra khỏi cửa mà đi xuống. Thành ra rõ ràng là mình sợ và mình phải chiến đấu với một cái vọng tưởng. Rồi giả thử như mình cương quyết không để thua nó, mình đánh nhau với nó, và mình rất sợ cái ý niệm này nó khởi lui khởi tới, thì như vậy mình là cái chân thật trùng khắp, nhưng mà mình sợ cái vọng tưởng hư dối ăn nuốt mình, thì có y là sợ con gà nó mổ mình không? Đó. Và mình sẽ nói là tôi biết tôi là cái trùng khắp không tướng mạo, nhưng mà cái chị đó chị không biết, cho nên chị vu tiếng xấu cho tôi, rồi người ta cũng nghe, người ta cũng tin, rồi tôi bị rầy. Thành ra tôi thì tôi biết tôi trùng khắp, mà mấy người đó không biết. Thấy không? Thành ra mình phải thanh minh và mình phải trốn tránh, hoặc là mình phải làm thế này thế kia. Có nghĩa là ông đó ông coi giờ ông chạy, cho con gà đừng có mổ. Hả? Thành ra chỉ vì mình điên, và trong mắt của chư Phật thì chúng sanh điên đảo. Hả? Cái pháp thân trùng khắp thì bỏ quên, mà chỉ nhận cái thân này là thiệt, thành ra phải bảo vệ oan một chút, phải cải à, thiệt thòi một chút, phải à, phải làm sao cho nó à, như người ta, và tại vì mình thấy thân này là mình đó, thì chỉ một chút như vậy. Cho nên chúng ta cứ phải học hỏi, mắt biết thấy là chân tâm, tai biết nghe là chân tâm. Y hệt cái ông đó nói tôi không phải là hột bắp, tôi là người đó, tôi là chân tâm, tôi là cái tâm chân thật, tôi không phải vọng tưởng. Nên em thấy giống nhiều hay giống ít đó? Nhưng mà mình lẩm nhẩm vậy, cái ai đụng tới một cái thì không biết là cái gì đây là tôi. Thì có một cái bà mặc áo rất là đẹp, mặc một cái áo hoa à, đẹp, và bà đi dạo chơi trong rừng buổi chiều à, buổi sáng nắng chiếu xuyên qua lá, và đứng trước cái cảnh thiên nhiên như vậy. Bà này cũng có học thiền, cho nên bà mới nói ô đây đúng là thiền đường, đây là cái nơi thanh tịnh, và bây giờ tâm tôi mở rộng ra với trời đất. Đất trời chính là tôi, cây cỏ hoa lá nắng gió chính là tôi, chim chóc suối nước chính là tôi, tùm khắp tất cả. Cái có một con chim nó bay ngang, nó xẹt một cái đúng giờ cái áo của bả. Cái bả cúi xuống, trời ơi cái áo đẹp, thấy một đống dơ hèn. Cái bả khựng lại, thì lúc đó không biết con chim đó nó còn là cái cảnh giới thanh tịnh của bà nữa không. Thành ra chúng ta mới thấy là lúc bình thường thì khác, mà đụng tới cái áo của mình, cái thân của mình, thì lúc đó mới biết là thiệt hay là giả. Nhưng trong giáo này dùng một chân tâm tánh đối với pháp nhiễm tịnh, hoàn toàn lọc ra, hoàn toàn thu vào. Trong cái chương, cái phần mà chúng ta đang học là đang học cái giáo lý chỉ thẳng tâm tánh. Thì đối với các cái pháp trong đời sống của mình, nó có hai cách dụng công. Một là lọc ra, loại ra. Hai là thu vào. Hoàn toàn lọc ra như trước đã nói, đều khắn chặt nơi thể, chỉ thẳng linh tri, tức là tâm tánh, ngoài ra đều hư vọng. Cho nên nói không phải thức hay phân biệt, không phải cảnh của tâm, cho đến không phải tánh, không phải tướng, không phải Phật, không phải chúng sanh, ly tứ cú tuyệt bất phi. Đây là cái lối mà hôm trước chúng ta học rồi, là chỉ một cái biết rõ ràng là tâm tánh, còn ngoài ra đều là hư vọng hết. Những cái điều mình suy nghĩ, mình phân biệt là hư vọng. Mình ngồi thiền yên, cái cảm trạng như thế này thế khác cũng là cảnh giới của tâm, hư vọng luôn. Và cho tới cái mà mình nói là tánh, là tướng, là Phật cũng chỉ là ngôn ngữ thôi, còn cái thực thì nó ra ngoài cái đó. Cho nên mới gọi là lìa tứ cú tuyệt bất phi, là ly, lìa hết. Tứ cú là bốn cái câu, một là có, hai là không, là hai rồi phải không? Rồi cái trường hợp thứ ba là cả có và không. Cái trường hợp thứ tư là không phải có mà cũng không phải không. Đó. Thì tất cả các pháp trong đời ấy, nó không ra ngoài bốn cái món này. Và bất phi là 100 cái điều không phải, là cái gì cũng không phải hết cả. Thì ý trong cái đoạn này là khi mình dụng công theo cái lối mà loại ra này ấy, thì cái gì mình cũng bỏ ra hết, loại ra hết. Đó. Trong một cái ngọn núi ở Ấn Độ có một vị A-la-hán tu ở trong đó, gọi là Ngài Phú Lâu Na. Cái này là trong Tâm Cảnh Lục ghi lại. Thì Ngài Mã Minh là cái vị mà viết cái quyển Luận Đại Thừa Thế Tính. Khi mà Ngài đến gặp thì mấy em biết ở Ấn Độ nó có một cái người ta rất thích tranh luận, thích tranh luận ghê lắm. Và gặp nhau là tranh luận coi ai hơn ai thua. Thì khi Ngài Mã Minh trong cái giai đoạn này chưa gặp Phật Pháp, vẫn là còn là một cái người ngoại đạo, đến gặp thì thấy vị La Hán này ngồi yên trong rừng và chí khí cao vời không lường được. Thì Ngài Mã Minh, Ngài mới nói là thỉnh Ngài thuyết pháp, tôi có chỗ sáng tỏ muốn khuất phục Ngài. Thì bây giờ chúng ta cùng tranh luận, nếu mà tôi không hơn thì sẽ xin chặt đầu để tạ lễ. Với cái người Ấn Độ, họ có một cái phong tục là ví dụ họ đi tới một cái chỗ ha, họ muốn tranh luận, họ tự biết họ có khả năng tranh luận, thì họ ngồi xuống đất, cái họ mới cắm một cái cây, cái cành cây gì đó. Thì ngồi như vậy có nghĩa là tôi ngồi đây để mà thách tranh luận, ai tới đây tranh luận với tôi. Cái người Ấn Độ họ thích như vậy đó. Thì khi Ngài Mã Minh tới gặp vị La Hán này mới nói là tôi có chỗ sáng tỏ, tức là cũng có chỗ chứng, chỗ đắc, và muốn cùng Ngài tranh luận, nếu mà không hơn á thì sẽ tự chặt đầu. Thì vị La Hán làm thinh, im lặng, và trên mặt không lộ một cái vẻ gì cả, không lộ vẻ thua hay thắng gì cả. Thì ngài Mã Minh đến gõ mấy cái